Phẩm 5. Đại Sa. 1. 51. Chuyện thứ nhất. Lâu đài tiên nhái. Manduka Devaputta Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại Champa, Chimba, trên bờ ao sen Gaggara. Từ rạng đông, vừa xuất định đại bi, Ngài quán sát. Hôm nay về buổi chiều, lúc ta thuyết pháp, một con nhái nghe giọng ta và mãi mê theo dõi, liền bị một kẻ nào đó sát hại, sẽ phải chết. Nó sẽ được tái sanh lên thiên giới và sẽ trở lại trong khi hội chúng đang chăm chú nghe. Do vậy, sẽ có sự thông hiểu giáo pháp rộng rãi. Khi mọi việc trong ngày xong xuôi, Ngài bắt đầu thuyết giảng cho tứ chúng đệ tử tại bờ ao. Lúc ấy, một con nhái suy nghĩ. Đây được gọi là pháp. Nó liền ra khỏi ao và ngồi ở cuối đám thính chúng. Một kẻ chăn bò thấy bậc đạo sư thuyết giảng và hội chúng đang yên lặng lắng nghe. Bèn đứng dựa vào cây gậy cong và đạp nhầm con nhái. Con nhái được tái sanh vào cõi trời 33, trong một lâu đài bằng vàng rộng 12 do tuần và được một đám tiền nữ hầu cận. Khi suy nghĩ lại nghiệp nào đã khiến cho mình được tái sanh ở đó, vị thiên tử thấy không có gì ngoài sự chăm chú nghe lời Đức Thế Tôn. Ngay lập tức, chàng cùng lâu đài ấy giáng trần, bước ra ngoài vừa thấy Đức Thế Tôn, liền đến yết kiến và cung kính đảnh lễ Ngài. Đức Thế Tôn muốn thị hiện oai nghi của Ngài, bèn hỏi kệ. 1. Chàng thiên tử sắc đẹp siêu phàm, tiên chúng vây quanh đủ lực thần. Đang chiếu khắp mười phương sáng chói, là ai chàng đảnh lễ ta chăng? Vị thiên tử bèn ngâm kệ, giải thích tiền thân của chàng. 2. Con là một nhái bén ngày xưa, loài vật sinh ra ở nước hồ. Trong lúc con nghe Ngài thuyết pháp, bỗng con chết bởi chú chăn bò. 3. Ai muốn trong chốc lát tịnh tâm, hãy nhìn uy lực đủ thần thông, oai nghi, dung sắc đoàn hầu cận và ánh hào quang của chính con. 4. Những vị chuyên nghe pháp đã lâu, bạch cồ đàm Phật đứng ly sầu, những người ấy đạt tâm không động, đi đến nơi không có khổ đau. Sau đó Đức Thế Tôn nhìn thấy rõ các khả năng mà hội chúng ấy đã đạt được, bèn thuyết pháp đầy đủ chi tiết. Vào lúc Ngài kết thúc bài giảng, chàng thiên tử nhái đã được an trú vào quả dự lưu. Sau khi cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, chàng trở về cõi trời. 2. 52. Chuyện thứ hai. Lâu đài của Revati. Revati Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú gần Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, trú xứ Chư Tiên, trong Lộc Uyển. Thời ấy có một đệ tử cư sĩ bố thí rất hào phóng và phụng sự tăng chúng tên Nandiya. Cha mẹ chàng muốn chàng cưới cô em họ Revati, nhưng nàng không mộ đạo, không sẵn lòng bố thí, nên Nandiya không thích lấy nàng. Sau đó bà mẹ bảo chàng, nàng ấy sẽ theo lời khuyên của ta. Thế là chàng bằng lòng và họ kết hôn với nhau, sinh được hai con trai. Sau đó Nandiya chuyên tâm bố thí rộng rãi. Chàng xây một sảnh đường tại tinh xá ở Isipatana và dâng lên Đức Như Lai, cùng rảy nước cúng dường vào tay Ngài. Đồng thời, tại cõi trời 33 xuất hiện một lâu đài rộng 12 do tuần với cả đoàn tiên nữ hầu cận. Tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, trông thấy lâu đài, bèn hỏi Đức Thế Tôn, lâu đài ấy được dành cho ai? Đức Thế Tôn ngâm kệ.
Một
người lữ khách tha phương, an toàn lui gót cố hương trở về. Thân nhân quyến thuộc bạn bè, ân cần chào đón tràn trề hân hoan.
2.
Cũng như thiện nghiệp đã làm, sẽ luôn chào đón sẵn sàng thiện nhân. Một khi từ giả cõi trần, khác gì quyến thuộc đón mừng đời sau.
Pháp Cú 219-220.
Nghe điều này, Nandiya càng hân hoan bố thí và thực hành phước đức. Sau đó, chàng đi làm công việc xa nhà và dặn Revati tiếp tục thi hành thiện sự với lòng tinh cần. Nàng chấp thuận. Nhưng trong khi xa nhà, chàng vẫn tiếp tục cúng dường tăng chúng và bố thí cho kẻ nghèo khổ. Thì nàng chỉ vài ngày sau đã ngưng bố thí cho kẻ nghèo khổ, đem cúng dường thực phẩm loại xấu lên chư tăng và rải số cá thịt vụn khắp nơi để chư tăng bị khiển trách. Khi Nandiya trở về nghe mọi chuyện, liền giao trả Revati lại cho nhà cha mẹ nàng, nhưng vẫn cấp dưỡng nàng nhiều hơn. Một thời gian sau, chàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33 trong lâu đài đã được dành cho chàng. Phần nàng đã ngưng mọi việc bố thí cúng dường và vẫn còn nhục mạ chư tăng. Chính vì họ mà tất cả tài sản và lợi lộc của ta đều giảm sút. Lúc ấy, thiên vương Vesavana, Tỳ Sa Môn, truyền bảo hai quỷ Yakka, Dạ Xoa, đến Varanasi thông báo rằng Revati sẽ bị ném vào địa ngục vào ngày thứ bảy kể từ hôm ấy. Dân chúng nghe chuyện này đều kinh hoàng, nhưng Revati đi lên thượng lầu khóa cửa lại và ngồi xuống. Sau một tuần, hai quỷ Yakka thực dễ sợ với bộ râu tóc sáng lòa, răng nhọn hoắt và mắt đỏ ngầu như máu bước vào bảo:
"Này Revati, tính tình độc ác kia hãy dậy đi."
Chúng chụp cổ nàng, lôi kéo khắp phố phường để mọi người trông thấy, rồi đưa nàng lên không gian đến cõi trời 33. Xong lại dựng xuống địa ngục đầy tội nhân, mặc cho nàng than khóc thê thảm. Bọn ngục tốt của thần Yama, Diêm Vương, thả nàng vào địa ngục đầy tội nhân ấy. Chuyện được kể như vậy.
3.
Này đứng lên, Revati ác tánh. Cửa đưa vào địa ngục đã mở toang. Hỡi nữ nhân đủ các thói sang tham, ta sẽ dẫn ngươi vào miệng ác thú, nơi kẻ đến phải khóc than sầu khổ, kẻ bị giam vào ngục chịu đau buồn. Chư vị kết tập kinh tạng kể tiếp chuyện này.
4.
Nói vậy xong, hai quỷ dữ mắt hồng, thân đồ sộ là Diêm Vương sứ giả. Revati mỗi gã cầm một tay, khởi hành lên hội chúng của chư thiên. Như vậy, được hai quỷ Yakka đưa lên cõi trời 33, Revati được đặt gần lâu đài của Nandiya và nhìn thấy ánh sáng của lâu đài tỏa ra như mặt trời. Nàng hỏi hai quỷ này.
5.
Lâu đài ai tấp nập cả bầy tiên, đang lấp lánh như mặt trời sáng chói. Cõi thiên cung được bao vây bằng lưới, dệt vàng đang chiếu tựa ánh chiêu dương.
6.
Đoàn tiên nương tẩm đệ nhất chiên đàn, tô điểm đẹp cho tiên cung mọi mặt, vẽ tráng lệ lâu đài như vần nhật. Ai sanh thiên đang hưởng cảnh lâu đài. Bọn chúng bảo nàng.
7.
Xưa ở thành Ba La Nại một người, có tên gọi Nandiya cư sĩ. Không sang tham, chàng cúng dường hậu hỷ. Đây lâu đài chàng thị nữ cả đoàn, đang sáng bừng như ánh mặt trời quang.
8.
Đoàn tiên nữ tẩm chiên đàn đẹp nhất, đang làm đẹp cho lâu đài mọi mặt. Vẻ diễm kiều không khác ánh mặt trời. Chàng sanh thiên đang hưởng cảnh lâu đài. Nàng đáp lại. Chính, ta là vợ Nandiya thuở trước, nữ chủ nhân nắm quyền khắp gia tộc. Nay muốn cùng chàng hưởng cảnh lâu đài, ta chẳng mong nhìn địa ngục trần ai. Song bọn chúng bảo, người có mong muốn hay không thì có liên quan gì đến ta? Và chúng ngâm kệ. Mời, đây địa ngục dành cho ngươi độc giữ, trong thế gian nơi loài người cư trú. Phước đức không hề được chính ngươi làm. Những kẻ nào đầy sân hận sang tham, tính ác độc không thể nào đạt tới cảnh đồng cư với người lên thiên giới. Nói vậy xong, hai quỷ Dắt Kha biến mất ngay tại đó. Nhưng khi nhìn thấy hai ngục tốt tương tự sắp kéo nàng và thả vào phẫn nị địa ngục đầy phân dơ, tên là Samsavaka, nàng lại hỏi. 11. Cái gì đây để lộ đám phân dơ? Cái gì đây mùi xú uế bốc ra? Phân gì đó đang bồng bềnh trôi chảy? 12. Samsavaka bách trưởng sâu là đấy. Revati sẽ cháy mấy ngàn năm. Nàng hỏi thêm. 13. Những ác hành nào về khẩu ý thân khiến ta đến Samsavaka bách trưởng? Chúng đáp. 14. Đám lữ hành Bà La Môn trưởng thượng, ngươi đều đem lời dối trá phỉnh lừa. Đây chính là ác nghiệp tạo ngày xưa. 15. Vậy ngục Samsavaka sâu bách trưởng chính là nơi Revati được hưởng và bị thiêu đốt cả mấy ngàn năm. Sau đó chúng kể cho nàng nghe các khổ hình. 16. Ngục tốt đem chặt đứt cả tay chân, chúng cắt cả đôi tai cùng chiếc mũi, và sau đó bày quả diều ùa tới, sâu xé người đang giãy giụa đằng kia. Nàng lại kêu gào van xin chúng đưa nàng trở lại cõi người. 17. Tốt lành thay, nếu ta được đưa về, ta sẽ tạo phước nhiều nhờ bố thí, sống chế ngự, tự điều thân hoan hỷ. Những người làm như vậy hạnh phúc tràn, và ngày sau không hối hận ăn năn. Bọn ngục tốt đáp lời. 18. Ngày xưa người sống buông lung phóng dật, nên ngày nay phải khổ đau than khóc, phải chịu bao nghiệp quả chính ngươi làm. Và nàng lại nói. 19. Ai từ trên thiên giới xuống trần gian, phải nói vậy cùng ta khi được hỏi, nên cúng dường cho những người giữ giới, thức uống ăn y phục với tọa sàng. 20. Còn kẻ nào đầy sân hận sang tham, và ác tánh không thể nào cộng trú với những người lên cõi trời thiện thú. 21. Ví từ đây ta trở lại làm người, giữ giới và hào phóng sống trong đời, ta sẽ thực hiện biết bao thiện sự do bố thí công bằng tâm chế ngự. 22. Lòng tín thành ta sẽ lập vườn hoa và đắp đường trong khoảng đất hoang sơ, xây hồ nước diễn đào cho dân chúng. 23. Ngày 14, ngày rằm và mồng 8, đặc biệt ngày nửa tháng có liên quan, bát quan trai là giới luật 8 phần. 24. Bố tát giới, ta sẽ luôn phòng hộ, không phóng dật và giữ gìn đức độ, chuyên cúng dường việc ta thấy thật lòng. Các vị kết tập kinh điển kể tiếp chuyện này. 25. Trong khi nàng giãy giụa hét đau thương, chúng liền thả chân nàng đầu lộn xuống, vào địa ngục kinh hoàng sâu trăm trượng. và nàng ngâm câu kệ cuối cùng.
26.
Ngày xưa ta vốn biển lận sang tham, phỉ báng nhiều ẩn sĩ Bà La Môn, và lừa phỉnh chồng ta bằng lời dối, nay cháy trong ngục kinh hoàng u tối. Các vị kết tập kinh điển kết luận bằng câu này: bấy giờ không có thiên nữ nào trong lâu đài của Revati, nhưng vì chuyện có liên quan đến việc Nandiya thiên tử đạt được lâu đài, nên nó cũng xếp vào phẩm lâu đài nam giới.
3. 53. Chuyện thứ 3. Lâu đài của Chatta, nam tử Bà La Môn. Chatta Manava Vimana.
Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi, trong kỳ viên. Thời ấy, có một nam tử Bà La Môn tên Chatta đã học tập xong dưới sự hướng dẫn của một Bà La Môn ở Setaviya, và đã đi về nhà xin được 1.000 đồng tiền Kahapana của cha mẹ để làm học phí, rồi khởi hành trở lại Setaviya, đem trả cho thầy. Bọn cướp nghe được tin này, bèn lập mưu để giết chàng và cướp của trên đường. Lúc ấy, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi, liền khởi hành từ sáng sớm, đến ngồi dưới gốc cây trên con đường chàng sắp đi qua. Khi chàng trai đi qua, ngài hỏi thăm công việc của chàng, và sau đó hỏi chàng đã biết tam quy y và ngũ giới chưa. Chàng trả lời chưa, và Đức Thế Tôn dạy chàng học tam quy y và ngũ giới.
1.
Giữa thế nhân, ngài biện tài đệ nhất, Đức Thế Tôn đại trí Tộc Thích Ca. Phận sự xong, ngài đã đến bờ kia. Ngài đầy đủ lực hùng và cương nghị.
2.
Hãy đi đến quy y ngài Thiện Thệ. Đạo pháp này ly ái dục vô phiền. Pháp không do tạo tác, thật diệu huyền. Thật êm ái, khéo giải bày phân tích.
3.
Đời thường nói, quả đem nhiều lợi ích khi cúng dường lên 8 vị tịnh tâm. Trong 4 đôi gồm giác giả chân nhân, hãy đi đến quy y vào thánh chúng. Trong khi chàng đi đường, ghi nhớ các điều trên vào lòng, bọn cướp tấn công và giết chàng, lấy hết tiền bạc. Song chàng được tái sanh vào cõi trời 33, cùng một lâu đài rộng 30 do tuần và tỏa ánh sáng 20 do tuần. Dân chúng ở Setaviya tìm thấy xác chàng, liền báo tin cho cha mẹ chàng. Còn những người từ Ukkata đến kể chuyện cho vị giáo sư và đám tang được cử hành. Rồi bậc đạo sư đi đến, để Chatta có cơ hội giáng trần và nói rõ cho nhiều người biết những nghiệp chàng đã làm. Chatta cũng nghĩ như vậy, nên chàng xuất hiện cùng với lâu đài của chàng. Khi quần chúng tự hỏi, đây là thiên thần hay phạm thiên? Bậc đạo sư liền hỏi kệ để làm sáng tỏ phước nghiệp mà vị thiên tử này đã tạo.
4.
Mặt trời không sáng bừng lên như vậy. Sao phút xa, vần nguyệt cũng không bằng. Đại hào quang này quả thực vô song. Ai là vị giáng trần từ thiên giới?
5.
Ánh hào quang tràn lan khắp một cõi. 20 do tuần che ánh mặt trời. Mỹ cung này thanh tịnh, sáng tuyệt vời, thậm chí khiến màn đêm như ánh nắng.
6.
Với hoa sen đủ màu cùng hoa súng, trải khắp nơi tô điểm đẹp vô ngần, bao phủ bằng màn lưới dệt vàng rồng, lâu đài chiếu giữa trời như vần nhật.
7.
Khoác xiêm y đỏ hồng hay vàng rực, ngát mùi hương thạch huệ với chiên đàn, bầy tiên da láng mướt ánh như vàng, đông đúc tựa ngàn sao trời rực rỡ.
8.
Đây nhiều loại tiên đồng và ngọc nữ,
đều đầy hoa và các món trang hoàng, theo gió đưa hương phảng phất nhẹ nhàng, được bao phủ với kim hoàng thất bảo. 9. Phép tu thân nào đây là phước báo? Nhờ nghiệp quả gì chàng hóa sanh đây? Làm thế nào chàng đến Mỹ lâu này? Khi được hỏi, hãy giải bày thứ tự. Vị thiên tử giải thích qua các vần kệ này.
10.
Khi đạo sư đã gặp chàng nam tử, Bà La Môn trên đại lộ vùng này, với từ bi, ngài giáo giới giảng bày, Chatta đã được nghe ngài thuyết pháp. Đấng Phật bảo, xin phụng hành chàng đáp.
11.
Con đến gần người chiến thắng huy hoàng, để quy y giáo pháp với tăng đoàn. Bạch Thế Tôn, con nói không trước nhất. Sau đó con hành trì theo giới luật, không sống theo tà hạnh tạo đau thương.
12.
Vì các trí nhân không thể tán dương sự buông thả đối với loài sinh vật, Bạch Thế Tôn, con nói không trước nhất, rồi về sau con giữ đúng luật ngài.
13.
Không lấy vật gì sở hữu của ai, không thể nghĩ của không cho mà lấy. Bạch Thế Tôn, con nói không trước nhất, rồi về sau con giữ đúng luật ngài.
14.
Tà hạnh là đi đến vợ của ai? Những phụ nữ được người nhà che chở. Bạch Thế Tôn, con nói không trước đấy, rồi về sau con giữ đúng luật ngài.
15.
Đừng nói điều dối trá hoặc sai lời, vì bậc trí không tán dương dối trá. Bạch Thế Tôn, con nói không trước nhất, rồi về sau con giữ đúng luật ngài.
16.
Chất rượu nồng làm lý trí xa rời, con người, vậy hãy tránh luôn tất cả. Bạch Thế Tôn, con nói không trước nhất, rồi về sau con giữ đúng luật ngài.
17.
Quả thật con hành ngũ giới trên đời, đi đúng hướng theo Như Lai chánh pháp, trên con đường giữa hai làng gặp cướp, chúng giết con vì của cải gia tài.
18.
Con thi hành thiện sự đúng mức này, vượt mức ấy không thể làm công đức, nhờ thiện hạnh hóa sanh theo nghiệp lực, lên cõi trời hưởng lạc thú thỏa lòng.
19.
Hãy nhìn đây, do lối sống tương đồng với chánh pháp và thực hành giới luật, khi lắm kẻ ít niềm vui ao ước, hạnh phúc con đang sáng chói huy hoàng.
20.
Hãy xem nhờ tiểu pháp ấy gọn gàng, đến thiện thú con đạt niềm an lạc. Vậy con nghĩ những ai thường nghe pháp sẽ đạt thành bất tử tối an bình.
21.
Theo giáo pháp Như Lai, việc thực hành dù ít quả vẫn được nhiều lợi lớn. Nhìn Chatta nhờ thiện hành chiếu sáng, cõi đức này chẳng khác mặt trời kia.
22.
Vậy thiện hành ta có thể làm gì? Một số kẻ vẫn cùng nhau thảo luận. Nếu ta muốn lại làm người, hãy sống, bước trên đời theo giới luật thực hành.
23.
Đạo sư vì lợi ích xót quần sanh, sáng sớm gặp ta trong tình cảnh ấy, ta đến gần ngài xứng danh như vậy. Xin từ bi cho học pháp Thế Tôn.
24.
Những ai đây dứt luyến ái dục tham, hữu ái tùy miên si mê tận diệt, những người nào không nhập thai kế tiếp sẽ đạt thành tịch tịnh chứng niết bàn. Khi bậc đạo sư đã thuyết giảng cho hội chúng xong, vị thiên tử được an trú vào quả dự lưu, đảnh lễ Đức Thế Tôn và từ biệt song thân trở về thiên giới.